Chào quý vị. Như thường lệ buổi tối chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. Tối nay đặc biệt là nói cái giảng kinh Lục Tổ. Kinh Lục Tổ là kinh rất là thích hợp cho những người mà tu pháp môn thiền. Lần đầu tiên mình làm như vậy là mình tổ chức cái thiền thất với giảng kinh ở đây. Mình có hai cái phòng riêng. Chúng tôi cố ý làm cái phòng riêng như vậy. Tại cái phòng đó, cái phòng để mà quý vị có thể ấm, giữ nó ấm được. Và mấy người lớn tuổi khuyên quý vị ở trong cái phòng parlor đó. Một khi quý vị đúng trúng cảm mà một cái khó khó mà ấy đó, khó mà hồi phục lắm. Nhất là quý vị bị cảm đó, tới vào cái phòng kia nó ấm tí thì quý vị ngồi dễ hồi phục hơn. Nhưng tôi phòng bật điện này muốn lớn lắm, không muốn bật cái máy sưởi. Cố ý là làm lạnh như vậy. Cái lạnh nó rất tốt cho cái thiền của mình. Cái lạnh nó khiến mình chú tâm hơn. Cái nóng nó khiến cái vị tán loạn hơn một tí. Bởi vì cái thiền đường thường thường nó lạnh lắm. Trong quá khứ, tôi mỗi lần mình giảng giảng kinh, giảng nói pháp buổi tối như vậy, chúng tôi bật máy sưởi lên, bây giờ không làm nữa. Trong tương lai chúng tôi còn mở cửa sổ nó luôn nữa. Buổi tối nó bắt đầu nó lạnh rồi mình mở cửa sổ. Có ai muốn muốn cần tuyên bố gì nữa không? Hả? Thì chúng tôi quyết định là giảng cái kinh Lục Tổ này tối thứ bảy, tối thứ chủ nhật sớm hơn một tí. Thường thường 8:20 mới. À, vì muốn muốn giảng mấy cái kinh này cho nó nhiều hơn một tí mà sớm hơn một tí. Đó. Mình đã giảng kinh 2 năm rồi mới có chương thứ bắt đầu chương thứ nhì. Tại là mình giảng những cái chi tiết nhiều dễ sợ. Nó tường tận nó rõ ra hơn những cái chú thích của đã có trong 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 đã có lúc trước. Mình muốn đi giảng nhiều nhiều hơn một tí. Thường thường ngày ngày tiến hóa ngày trước ngày giảng mỗi đêm luôn. Ngày mai là quét đường. Ngày mai có cái daycare mình họ đậu xe bên kia, leo lên xe đậu đậu lên cái nhà kia, tới đường nhà 32-19 có mấy chỗ đậu xe, bị phạt xe mất 60 mấy đồng. Lưu Sơn Tự vẫn làm như thường, sáng thứ bảy có lớp thiền sơ cấp. Với chủ nhật thì có cái pháp môn tịnh độ, cái niệm Phật, tụng kinh niệm Phật. Sáng nay lò mò qua anh kia tính nói pháp mà ai cũng trốn qua đây hết. Làm mình ăn trưa ở đây, mình sẽ một cái bếp mà hoạt động thôi. Hai phòng bếp, hai nhà bếp nên phiền quá. Theo cái truyền thống ngày tiến hóa dài đó, cái giảng kinh là một cái chuyện rất là trọng đại. Mà yêu cầu quý vị để ý mấy em bé, giữ nó mặc áo quần cho nó ấm. Mấy em bé mà nó thấy mà nó mặc áo không cẩn thận á, biểu nó vào phòng sau cho nó chơi. Cái tường nó tốt lắm, nó chơi trong kia nó không ồn. Mặc mặc mấy bẩn mà sưởi lên cho tụi nó ấm. Trở lại tấm 58. Kinh Lục Tổ là một cái kinh, một cái đại kinh trong cái thiền tông của đại thừa mình. Ngài Lục Tổ ngài dạy cái kinh này. Thường thường cái kinh là do Phật giảng. Quý vị thấy mặc dầu chỉ là Lục Tổ thôi, không phải là Phật mà giảng mà người ta gọi là kinh. Quý vị biết cái trình độ, cái chiều sâu nó giống như là lời Phật dạy. Lục Tổ là một cái đấng rất rất là cao 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 lớn trong cái Phật giáo người Tàu. Nói về Ba La Mật là cái danh từ mà để diễn tả cái pháp môn tu đại thừa của mình. Nói về cái Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là cái trí huệ, Bát Nhã là trí huệ xuất thế của Phật Bồ Tát. Nếu quý vị muốn mở cái trí huệ Bát Nhã đó thì quý vị phải phải tu cái Bát Nhã Ba La Mật. Cái Ba La Mật là cái chữ tiếng Phạn nó được dịch ra là đảo biển ngạn. Thì đảo biển ngạn là mình ở từ cái bờ khổ bên này khổ và mình qua cái bờ bên kia là cái bờ của Niết Bàn. Cái người thế gian này đó, người ta không hiểu về cái khổ trong cái Phật pháp mình. Cái khổ này là nó có sự hiện tại, sự thực tại của cái phiền não của mình. Cái người thế gian toi khổ là giống như người ta không được toại ý. Cái khổ của người như nhà Phật mình nói là cái vị khổ tại cái vị bị phiền não. Phiền não là cái gì? Cái vị dùng cái dao mà nó cắt tay mình một cái. Cái này nó đau. Cái đau này là nó chỉ là cái cơ thể cái vị đau thôi. Tại vì cái đau của cơ thể cái vị là chỉ cái đau thôi. Nhưng đều cái vị vì cái đau đó khiến cái vị phiền não mới gọi là khổ. Cái khổ là tại vì quý vị phiền não bởi cái đau. Ngược lại, nếu như quý vị đau mà không bị phiền não đó, bởi cái đau đó thì quý vị không có khổ. Vợ quý vị tắt tai quý vị. Vì vợ tắt tai mà quý vị không mà cười khi không bị phiền não gì hết đó, thì có nghĩa quý vị không có khổ. Như vậy có nghĩa vợ cái vị khổ, cái vị không khổ. Ngày nay cái vị học được cái bí mật của cái khổ, làm sao không khổ. Ai thắc mắc gì không? Thầy bắt đầu mở một cái, cỡ một cái rất là thâm sâu mà không ai có cái vẻ gì, thấy gì ghê gớm cả. Cái vị thấy cuộc sống mình tới cười không? Người thế gian tới cười không? Cái con người mình đó, cho phép chúng ta bị phiền não và coi đó là cái chuyện tự nhiên, trường tình. Mình chấp nhận rằng đó, là cái phiền não đó, là mình là chuyện thông thường, bình thường. Mình tự dày vò mình lấy thôi. Nên khi cái vị có cái chư hề bát nhã này, khi các ta nói khi mà Đức Phật giảng, ngài Lục Tổ mà giảng về cái bát nhã ba la mật này, không phải nói mô tả một cái người mà khi đạt tới đó bỗng nhiên biến đổi thành người khác, cũng một người như vậy thôi. Quý vị tới cái bát nhã ba la mật là quý vị đảo biên ngạn, là quý vị mở được trí huệ, có nghĩa quý vị không còn phiền não nữa, thấy hết tất, thấy buông bỏ được tất cả, thành quý vị không còn phiền não nữa. Không phải quý vị đáo bên ngà, quý vị bỗng nhiên có vòi, có sừng hoặc là có cánh. Bất cứ chuyện gì xảy ra, quý vị không còn phiền não đó. Cái đó gọi là đáo, gọi là bát nhã ba la mật. Ngài còn nói thêm nữa là nó là không còn sanh diệt nữa. Nó cho quý vị thấy cái bản tính của cái phiền não quý vị. Cái phiền não là sao? Cái phiền não là có cái sanh và cái diệt. Mình vui vẻ sung sướng như là bình thường, như sợ vợ mình bắn một cái, mình nên bình thường như vậy, và bà xã mình mắng mình một cái bỗng nhiên mình bình thường như vậy mà bỗng nhiên khởi lên một cái tư tưởng nó khởi lên, cái tư tưởng nó khởi lên như vậy á, nó còn sống ở đó nếu như cái vị vẫn đuôi cái phiền não đó. Mà nếu quý vị cứ nuôi dưỡng cái phiền não đó thì cái nó vẫn còn sống như thường. Để cuối cùng Đức Phật nói đó, là cái có sinh đó, phải có diệt. Để bất cứ cái gì nó sinh thì phải có diệt. Có sinh phải có diệt. Đây là cái quan niệm rất giản dị để cho quý vị thấy là cái người ta mình sinh hoạt cuộc tâm ta, cái tâm tư mình như vậy. Mình đang ngồi đây, con chó nó sủa bên cạnh đó. Ngồi đây, con chó mình láng giềng, nhà bên giềng đó, nó sủa. Bỗng nhiên cái bị khởi cái tư tưởng lên, dần lên. Lò mò tới cửa sổ, mở cửa sổ ra coi là con chó, con chó vệ nữa bên bên kia nữa. Một khi cái nó khởi cái phiền não lên rồi, khi có những cái hoạt hành, những cái hành động để mà cái phiền não nó tồn tại và nó tăng trưởng, rồi từ từ nó phiền não nó chết, có nhiều cách trước sau nó cũng chết. Cái phiền não nó không thể nào nó vĩnh vĩnh cửu được. À, cái tất cả những phiền não cái vị nó sẽ dần dã sẽ biến mất, hoặc cái vị xóa cái phiền não, giải quyết cái phiền não đó. Hạn như làm sao mà giải quyết cái phiền não mình bây giờ? Mình xả nó đi. Vợ mình đánh là đúng rồi. Bên cái hệ thống và cái văn hóa hàng người đã hàng, người ta bị hành hung như vậy, người ta tự nói là tôi phải nhịn. Cái nhịn đó nó không giải quyết cái phiền não, nó tạo cái phiền não khác. Mình xả nó. Hàng như cái xã hội mình, ông nó ăn hiếp đàn bà. Người đàn ông ta như vậy, nghĩ là mình mạnh hơn, có lấy thịt đàn người được. Mà không biết rằng làm như vậy là tạo thêm phiền não nữa. Tốt hơn, mình muốn giải quyết cái đó đó. Làm thay vì mình làm người ta tạo phiền não thêm, mình giúp người ta giải quyết cái phiền não đó. Đó cách tốt nhất để mình giải quyết cái phiền não đó. Nếu không giải quyết chuyện gì xảy ra. Phật giáo và cái nhân quả vì vậy đó. Cái nhân quả nó dễ sợ như vậy, mình tạo cái phiền não người ta thì trong tương lai mình sẽ bị phiền não lại. Cô Cần Ngân đừng tưởng nó về mắng chồng là xong đâu. Sao cô?
Nhiều khi nó chèo nè, nhiều khi nó nhức, nhiều khi nó mỏi, nó làm đủ thứ phiền não ở trên đó.
Đúng, tại vì người ta làm mình phiền não, mình tránh mặt người ta được, lánh mặt được. Còn nếu mình cái cơ thể mình nó phiền não, nó đau đớn, mình 24 trên 24, mình chịu không nổi. Nó cái đó không phải gì giải quyết đâu. Rồi tại cô lớn tuổi, cái người trẻ đó, cái phiền não người ta đó là từ những người khác tới. Mình lớn tuổi phiền não mình hết sức rồi, lớn tuổi mình bỏ, mình chịu thua, mình không còn sức mà cạnh tranh người ta nữa. Thành ra cái vì cái bí mật của cái cuộc sống là vậy, cái gì sống mà chấp nhận cái phiền não để nó sinh trưởng, tại vì giải quyết phiền não. Cái người thế gian như vậy đó, người ta phiền não ta không giải quyết mà còn đổ dầu vào 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 lửa thêm nữa. Chứ hề là sao? Là không còn cái sinh diệt nữa. Quý vị thấy không? Là người ta đánh mình là cái chuyện cái cơ thể anh chẳng nhầm gì hết á. Mình bụi như mình nổi sinh cái lòng giận đấy. Phải không cô? Hả? Thấy không? Mình muốn làm, nó cản mình. Nó cản mình. Mình làm không được, mình nổi giận. Mình tự phiền não. Đâu phải lỗi nó đâu. Mình giải quyết phiền não mình trước, đừng có trách người ta. Một khi mà phiền não nó khởi lên, một cách khi mà phiền não nó gợi lên rồi á, thứ nhất các bát nhã, trí huệ bát nhã ba la mật á, cái vị khi mà thiệt sự có trí huệ không phiền não, người ta vợ mắng mình cũng tỉnh bơ, con mình nó chửi mình tỉnh bơ là hoàn toàn không phiền não. Thường ngày thông thường á, mình khởi cái phiền não lên. Một khi mình nhận được mình phiền não rồi, mình phải diệt nó mới gọi là trí huệ. Còn nếu không, chiến tranh nó vẫn có ngày đêm như thường, 24 trên 24 như thường. Cái tâm mình khi nào nó cũng bị giận, giận, giận vặt hết. Xong rồi đổ lỗi nó, là mày cản tao, không cho tao làm. Thành tu là vậy. Tao phải tu, đâu phải là Cái thứ tu là mình học cái cách để mình giải quyết cái phiền não của mình. Người ta cứ nghĩ là tu là mình phải tới chùa cả ngày, thiền cả ngày, những cái lạnh. No. Đó là một phương pháp tu thôi. Thành ra quý vị thấy cái phiền não mình mà mình tìm cách làm những cách gì đó. Quý vị thấy phiền não mà tìm mọi cách để mà xả phiền não đó, có đó gọi là tu. Quý vị cứ nói là cái ai dạy quý vị, thường quý vị được dạy là tu là phải tới chùa mới gọi là tu. Nó có tu ở nhà. Có nhiều người ta khôn lắm, ta nói là mình có nổi tiếng lắm, nói là rủ nhau thôi, mình tới mình nhốt mình tới nhập cái thiền thất của chùa mình đó, một tuần tiến bộ một cái gấp, cả năm đi về đi quậy, xong cuối năm nhốt mình một tuần, xong năm sau hẹn năm sau gặp lại. Cái đó là một cách, tại vì một cái tuần một cái vị mà tu cực khổ như vậy, cái vị xả được cái phiền não mình. Xả được phiền não. Tại sao nhỉ? Thì cái vị tới đây ấy, tại sao để cái vị lạnh cái vị phải chọn. Chọn cứ phiền não, tiếp tục phiền não, hoặc là ngồi đây mà đối phó với cái lạnh. Cái vị thấy cái bí mật dễ sợ không? Là tới cái Phật điện này mở toàn cửa sổ hết. Cái vị đang phiền não. Giận chồng dễ sợ, giận bồ dễ sợ, giận con dễ sợ. Tới mở cửa toàn là cái. Bây giờ quý vị dám giận không? Giận một cái là bị cảm mạo sưng cổ đó. Cái là nó nói ông chồng bà than đó, nhưng mà bây giờ càng ngày càng lơ là với con cái, mình không bị con cái nó làm phiền não, có nghĩa không còn thương nữa. Thì nó cái đó chính là cái vô minh của cái xã hội mình đó, là mình không chịu nó làm mình phiền não, có nghĩa là mình không thương nó. Quý vị phải bị phiền não. Nếu không phiền não, quý vị không thương con. Quý vị có đồng ý không? Mình không bị nó làm mình phiền não nữa, có nghĩa là mình không còn thương nữa. Sự thật quý vị biết đó, quý vị không để nó phiền não mình nữa đó. Không để thằng con nó làm mình phiền não nó nữa, thì mình còn sức nhiều hơn để lo cho nó. Tại vì cái phiền não đó, nó khiến mình mất sức. Cái phiền não nó khiến mình mất sức dễ sợ lắm. Hiểu chưa? Nó nói là nhiều khi mình phiền não xong rồi mình đè nén nó, xong rồi sau mình đè nén trong lần sau rồi nữa mình nghĩ nó càng ngày nó càng giận thêm nữa. Thì ai cũng vậy. Có nhiều người nói thầy đó, có người nói thầy là thầy không cho phép con tự diễn đạt cái tư tưởng của con, mà là con phải câm họng, đánh nó thôi chứ đâu bây giờ. Cái vị thấy khổ vậy, giảng kinh đi khởi sợ. Cái vị thấy cái kinh người ta giảng toàn là toàn chuyện trừu tượng không à, thiệt ra ngài Lục Tổ giảng về quý vị, đang giảng về cuộc sống của quý vị. Cô còn Ngân khóc nữa. Chứ bây giờ nói mà mô tả cuộc sống của cô còn Ngân một cách chính xác như vậy. Cái sinh này là một cái tư tưởng nó khởi lên, cái tưởng phiền não nó khởi lên. Một cái tưởng nó khởi lên, cái đó gọi là sinh. Thầy người ta hỏi thầy cái gì, mở miệng hỏi cái chuyện vô duyên lãng xẹt, tôi nói câm họng, nổi giận, câm họng. Thầy nói câm họng. Câm họng nghĩa là sao cô Quả Ngân? Ngừng lại, bỏ nó đi, đừng có đi tới nữa. Cô nhìn mặt nghe có hiểu không? Nó mắng một trận, đấm một cái giọng lông tế mình đó, Lâm Tế mình đó, tới hỏi ông thầy một câu hỏi, đá một cái, đánh một cái, nạt một cái, là gì? Chừng đó thôi. Làm như vậy học trò nó phiền não.
Thầy đừng ác với con quá, thầy nó đè nén con.
Mà cứ nghĩ thầy cứ mở miệng, thầy cứ nói thầy rất là từ bi. Rồi xong thầy cứ mở miệng nói về từ bi, mà cái tâm thầy hành động thì hoàn toàn thiếu của thầy, thiếu từ bi. Mười thì nói từ bi mà hành động thiếu từ bi. Nói về cái đè nén, cô Quả Ngân, đè nén nghĩa là sao? Cái mà đè nén là quý vị là phẫn uất, đúng không? Đấng ép tôi, vì vậy tôi phẫn uất. Lúc mình còn trẻ con nít á, dạng mình cản nó cho nó làm á, nó có phẫn uất rồi không? Không có đâu. Nó khóc là tại vì nó đang thương lượng với mình thôi, nó đòi thôi. Chứ còn nó lớn, càng này nó càng lớn nó mới biết phẫn uất. Là khi cô còn ngân đó, càng ngày càng già đầu thì cái phẫn uất càng ngày nó càng nặng hơn nè. Cô nghĩ cuộc đời cái gì chứ coi, càng ngày mình càng dễ phẫn uất. Là tại vì cái bản ngã mình càng ngày nó càng lớn, mình đòi theo cái ý của mình, không được theo ý mình, mình phiền não, mình phẫn uất. Lỗi của ai? Đó là lỗi của quý vị. Mình tự chọn phẫn uất. Đồng ý không đồng ý? Chồng mình vẫn yêu thương mình như thường. Chồng mình nó cản mình làm là tại nó thương mình. Con mình nó cản mình làm là tại nó thương mình. Con mình nó cản mình là tại vì nó thương mình. Nếu nó không thương mình nó đâu có nói gì đâu. Quý vị tròn giận nó. Thằng quý vị thấy cái Phật giáo mình giảng gì lắm. Mình khi mình nhận cái phiền não, mình học cái cách chấp nhận người ta, thay vì mà trách người ta, mình chấp nhận người ta, thì cái phiền não nó sẽ biến mất. Cái phiền mình thiền để mình phát giác được cái phiền não mình nó sớm hơn. Cái người thế gian á, người ta phiền não, ta qua cái phiền não đó là cái tốt cho họ, là bạn thân nhất của họ, thân thiết của họ. Mình người hiểu đạo, người có trí huệ, nhận rằng cái phiền não nó tai hại cho cái sức khỏe tâm linh của mình. Quý vị thấy cái xã hội mình cho phép thương con thì mình phải buồn, mình thương mẹ mình phải buồn chứ. Sao mình mẹ mình thương được? Mình mà bồ không thương bồ thì mình ở với bồ làm cái gì? Mới dạy tới như vậy. Phật cái biện mình Thiên Chúa giáo đâu dạy được cái chuyện đó mấy sư con. Dạy nó biết. Đừng có tưởng tìm hạnh phúc là hay đâu, đừng tìm tưởng thương yêu là hay đâu, cái đó là cái phiền não mà từ dày vò. Bây giờ mình dạy nó tìm hạnh phúc là mình chết với nó, theo tụi nó hết. Bởi Phật giáo càng ngày trật đường như vậy đó. Bậy, mấy thầy bậy. Thầy mà dạy đi tìa cầu hạnh phúc, mỉm cười là chết, chết ngắt hết. Phật giáo mình không có như vậy. Mà tại vì cái người thế gian nó ngu, thành nó nghe như vậy, nó thích. Cái đó mới chết, càng ngày nó càng điên đảo thêm. Phật đâu có bao giờ như vậy đâu. Vì mình thành mình làm lời dạy mình giống như lời dạy bên Thiên Chúa giáo thì mình thua nó rồi. Ngày mình nó bỏ chùa, nó qua vào nhà thờ. Quý vị thấy dễ sợ không? Hơn tiếng đồng hồ mà mới một tấm chưa xong nữa. Câu hỏi là vậy khi mà sao mình xả được cái phiền não mình bây giờ? Quý vị tới đây toàn phiền não không? Cái mặt quý vị nhăn dễ sợ lắm. Một cái hàng đầy cái trán quý vị đó là 20 năm của cái phiền não. Thành cái phương pháp mình á là mấy ông tổ sư cũng không có chế cái này. Mấy ông tổ sư cũng dạy như vậy. Có cái phương pháp giúp cái vị xả được cái phiền não lẹ hơn cái vị có thể tự làm được. nó có cái cách nó làm rồi đó. Ta không bị một cái tông, nó có tông phái khác nhau, quy ngưỡng, dòng quy ngưỡng nó có cách của họ, lâm tế có cách của họ, tạo động cách của họ. Mỗi cái dòng á, nó có cái phương pháp của họ để mà giải quyết, giúp họ, giúp quý vị giải quyết cái phiền não quý vị. Khác nhau chỗ nào? Phương pháp khác nhau chỗ là người nào giúp quý vị giải quyết nó lẹ hơn thôi. Thầy thấy quy ngưỡng là lẹ nhất. Anh thắc mắc gì không? Nói cái đảo bị ngàn không mà đi nhúc nhích cũng được luôn nữa. Mà sao mà tu cái quy ngưỡng ở nhà? Sao mà tu quy ngưỡng ở nhà bây giờ? Là làm sao mà tu cái lâm tế ở nhà? Làm sao mà tu dòng sô tô ở nhà? Làm sao mà tu ở cái dòng yoga ở nhà? Hả? Xếp bằng với là tụng thần chú. Làm gì nữa? Làm. Từ từ sẽ giảng chứ. Làm cái gì đó cũng phải biết. Nghe cô gọi ngân, biết chẳng nhầm gì hết đó. Mình phải làm. Vì làm mới giải quyết được cái phiền não. Những cái gì mà dạy cái vị đó mà về nhà làm á, là sẽ giải quyết cái phiền não của cái vị. Nói rồi á, dạy rồi á, cứ mở miệng đòi thôi. Thầy dạy tôi tiếp, dạy tôi thêm đi. Nó tham, lòng tham nó vô đáy. Thầy phải dạy cái chiêu mới cho tôi. Một chiêu dạy một chiêu, học làm chưa tới, làm chưa xong cứ đòi chiêu mới. Tâm chấp cảnh thì sanh diệt khởi như nước nổi sóng, tức hoài là thử ngạn. Còn tâm lìa cảnh thì không có sanh diệt, như nước thường lưu thông, tức hoài là bỉ ngạn, nên xưng là ba la mật. Quý vị thấy cái lời dạy nó rõ ràng như vậy. Quý vị chấp vào cái cảnh. Chấp cảnh là cái gì? Hả? Chấp cái cảnh gọi là gì? Cho thêm một cái ví dụ. Chấp vào cái cảnh, chấp vào cái hạnh phúc, chấp vào cái cảnh của hạnh phúc. Cho thêm cái ví dụ khác. Ở sao mà con buồn hay quá, đời nó khổ dễ sợ, chấp vào cái cảnh khổ, chấp vào lái xe, người mua 4-5 chiếc xe ngon lành luôn, BMW, Mercedes, thích ăn ngon miệng, không phải ăn ngon miệng không mà còn chấp cái gì nữa, nó rất rất là vi tế. Mấy người xưa đây không biết nữa. Người ta tham ăn là tại sao vậy? Tham ăn tại có chấp vào cái này. Chấp vào cái gì? Cho cái vị biết bao nhiêu cái mèo này, cái vị chưa thấy hiểu cái chữ gì vậy? Chấp cái gì vậy? Chữ T, bắt đầu chữ T. Chữ T. Người xưa chấp cái gì vậy? Tâm. Nhớ. Thầy già. Cái vị thầy khiếp dễ sợ. Vì một người từ trẻ cho tới 90 tuổi, 100 tuổi rồi vẫn không biết thầy khi bị chấp cái gì nữa. Không biết không? Muốn thoải mái. Cái điềm cũng không biết là tệ dễ sợ đó. Già đầu rồi vẫn chưa hiểu được. Còn nữa, có đời quý vị chấp vào cái thoải mái. Con cô nhập lạc. Cái ăn nó thoải mái dễ sợ lắm. Đúng không? Muốn ăn thôi. Đói bụng quá. Bởi vì chúng ta mới được bị giật dây. Giật dây rất dễ dàng. tâm mình nó thèm cái thoải mái, nó mong được cái thoải mái. Ăn đó, nó thoải mái lắm con, đúng không? Sướng, có một cái sướng, cái thoải mái mà không thể nào diễn tả được. Không phải cái hương vị, cái bao tử mình nó đầy, đói nó khó chịu. Cái bao tử mình nó đầy đầy đầy, nó vi tế dễ sợ lắm. Chấp vào cái trạng thái của cái thoải mái. À, biết quý vị là gian dễ sợ lắm. À, biết là mình thích vào cái thoải mái thì không chịu nói, không dám thú thật. Ngay người xuất gia chúng tôi cũng rất là chấp vào cái thoải mái nữa. Không ai nói cái chuyện này hết á. Mình nói chuyện giác ngộ. Mình nói giác ngộ, mình chấp vào cái thoải mái, chết giấc mình luôn. Khi chấp vào cái cảm giác thoải mái đó mà quý vị không thấy được, không sao mà giác ngộ được bây giờ. Hả? Do cái bí mật để mà cấm đầu người ta. Cho họ cái thoải mái là nó bám mình như là bám đĩa vậy đó. Cái thoải mái đó nó khiến nó trở lại, nó đòi nên mình. Chúng tôi người xuất gia biết bao nhiêu bí mật. Tại người nói cách khác nó rộng hơn. Nếu người ta thấy được cái sự chấp trước của cái cảnh giới của quý vị chết với họ. Những người nói là chấp vào cái sinh dục, tình dục, chết mày. Chấp vào đồ ăn. Anh quý vị thấy không? Tổng thống, hoàng đế phải học Phật giáo để mà hiểu cách để mà trị dân. Chấp pháp thì em sẽ đạt tới được niết bàn. Nhưng để niết bàn nhỏ, để cái niết bàn bự nó tới không được. Thì vì cái chấp vào cảnh giới thành cái gì, khởi cái tư tưởng là ghét hoặc là thích, đúng không? Thích đó cuối cùng cũng chán. Thành mình thích cuối cùng mình cũng là chán, mình chán cuối cùng mình không còn chán nữa. Sinh thì có diệt, cái đó là cái luật của thiên nhiên. Cái chỗ mình ở là cái chỗ sinh diệt. Qua bên kia cái đảo Bi Ngạn, bên Ba La Mật bên kia nó không còn cái chấp trước nữa, thành đá gọi là vô sanh vô diệt, không còn sự chấp trước nữa. Không chấp trước nghĩa là sao? Mình thử. Như mình thử đi, mình order pizza, coi thử ai còn chấp vào cái pizza. Mấy đứa con nít nó ngồi nó nghe nó không hiểu gì hết, khi nói thì pizza nó hiểu ngay lập tức. Làm sao mình biết có chấp không chấp nếu trừ khi mình thử. Coi thử ai đang chấp vào cái thoải mái. Hả? Chư thiền tri thức, người mê khẩu niệm mà lúc niệm còn vọng còn quấy. Nếu niệm niệm thường hành mới gọi là chân tánh. Niệm mà còn cái vọng còn cái quấy. Vọng quấy là cái gì? Vọng quấy là gì đây? Thiền quý vị không biết nữa. Mà giảng kinh giảng kỹ cái phần này. Anh yêu em mà cái miệng nó láo rồi mà. Cái đó đúng. Còn cái trình khác. Ngồi đây mà cái tư tưởng nó khởi lên hoài. Cái vọng niệm nó khởi lên hoài. Người thì ngồi đây vừa niệm vừa ngồi thiền. ngồi thiền nó nghĩ chuyện chuyện ăn không à, cứ ngồi đó mà cứ nghĩ tới chuyện khác. Niệm Phật, niệm Phật mà nghĩ tới Ấn Độ, vừa giảng kinh vừa nghe mà nghĩ tới pizza, có ra là vọng niệm, phải không cô Vân Ân? Ngồi để mà nghĩ tới Vạn Phật Thành, phải chứ, Vạn Phật Thành nó giảng kinh nó hay hơn nhiều, phải không? Đâu gọi là vọng niệm tầm bậy. Không ai giảng vì cái chuyện này hết đó. Mình ngồi đây mình nghĩ chuyện khác hoặc là cái vòng. Còn cái quấy là sao? Nghĩ tới đá đúng mới là sai. Chứ vì thấy cái ngài Lục Tổ già hay dễ sợ. Cái này nó cái tâm bình hoàng cái vị nó như vậy. Thứ nhất á, cái vị cứ khởi tư tưởng, ngồi ở đây mà cái tâm vị nó chạy loạn sang ngồi ấy đó. Một cái bệnh khác của cái vị rất chấp vào cái sai và cái quấy, cái đúng và cái sai, cái vị chấp vào cái đúng và cái sai dễ sợ lắm. Thế dễ sợ không? Ngồi đây mà cái tư tưởng khởi lên thèm ăn pizza thì cái tư khác nó nhảy lên nói nghĩ là sai rồi, đâu có được. Cái vị cứ dằn co với nhau hỏi từ dằn co này. Mexico này là qua vượt cái cảnh giới đó rồi. Cái tâm cái đòi đúng cái sai hoài à, cái đòi đúng cái đòi sai, cái đòi sai cái đòi đúng là đúng cái sai. Thấy không? Không thương con, không phiền não, xong gọi là thương con được, đó là sai rồi. Không thằng con mà nó khổ mình không buồn là rõ ràng là quá sai lầm. Phản sư cô già, thương con mà không buồn sao được, đúng không? Đó là sai quá, quá sai đi, Phật pháp quá sai. Thầy dạy kỳ cục, dạy sai quá. Quý vị đang tu tập cái gì? Hành cái gì? Chắc chắn là không phải ngồi kiết già đó. Hành cái gì? Có ra là bớt cái sinh đi. Sinh sản đi. Ta nói là gì mà giống như kỹ nghệ dữ vậy. Mình nhìn ra được cái chấp trước của mình thì tự động nó sẽ bớt cái sinh. Chỉ vì thấy được cái chấp trước của mình thì cái tư tưởng nó sinh, tư tưởng sinh của cái vị nó bớt sinh này, tư tưởng nó bớt sinh này. Nghe hiểu không? Khi mình nhận được cái chấp trước mình, tự động mình sẽ bớt sanh diệt, mình sẽ bớt sinh những cái vọng tưởng. Chỉ vì nhận ra được cái chấp trước của mình, tự động nó sẽ bớt sanh vọng niệm. Cái đó gọi là hành. Đâu phải niệm Phật đâu. Ai nói niệm Phật? Ai nói là Vipassana? Vipassana là cái gì? Cái Vipassana nó giúp cái gì? Bớt cái chấp trước thôi. Nếu không bớt được thì không gọi là Vipassana. Niệm Phật là sao? Cái niệm Phật để mình bớt cái chấp trước của mình mới gọi là niệm Phật. Thầy nhận được cái pháp chưa? Cái vị thấy cái pháp nó rõ ràng không? Cái pháp nó giải thoát cái vị, chứ không thể tạo thêm cái chấp trước được. Cái pháp nó tạo cái chấp trước là không phải là chánh pháp. Mày thắc mắc gì không? Anh tu trong một cái tư tưởng là nhận cái niệm này là cái niệm của chấp trước, là phải niệm không chấp trước. Khi mà cái tư tưởng cái vị nó không còn do cái chấp trước nó khởi lên đó, thì cái đó hoài là cái chân tánh của cái vị. Nhắc lại cái vị, ngài lục tổ ngài dạy ngay đây nó rất là chính xác, rất rõ ràng. Ngài nói quý vị khởi một cái vọng, một cái tư tưởng mà nó không do từ chấp trước nó khởi lên thì cái đó hoài là chân tính. Hay dễ sợ, cái tư tưởng nó khởi lên mà không do cái vọng, cái chấp trước á, thì cái đó hoài là cái chân tính của quý vị. Có người hỏi thầy vậy, có tôi có cái sự đè nén, tôi khó chịu, mình muốn biết là tôi làm tôi cũng có bị uất ức, mà tôi không làm tôi cũng bị uất ức nữa, thì bây giờ làm sao giải quyết được? Thầy nói tôi không phải là thầy cái người chữa bệnh tâm lý, bác sĩ tâm lý, tôi chỉ nói pháp thôi. Hỏi toàn chuyện thấp quá đi, phải không thầy? Không có tôn trọng cái pháp đại thừa của chúng tôi chứ gì hết. Tôi ngồi thấp quý vị, cái người mà tao chuyên môn bị đè nén hoài à. Hả? Cái pháp giác ngộ mình có giúp được những cái người bị áp bức được không? Nói là lẹ đó, còn có 6 phút nữa thôi, phải giữ đúng cái thời khóa biểu của mình. Cái người mới nghĩ mình chưa bị áp bức hoài à. Sao giải quyết bây giờ? Người nào bị uất ức dễ sợ lắm. Quý vị có người có cái tâm gì không? Hả? Cái tâm từ bi cái gì đâu rồi? Cái Phật pháp mình nói giác ngộ, không có cái pháp gì giúp những người bị đàn áp hả? Hả? Cô kêu một cái pizza thôi. Và thử ai chấp vào cái pizza này. Người đánh đi ra đánh gồ thì khi nào hết hơi rồi, nó có hiệu quả, gọi là chừng giận cá chém thớt. Còn gì nữa? Khi mình nghe cho kỹ này, Phật giáo mình có cái kết luận ngay lập tức, nói gì cũng ấy, cũng là nghĩ là mình bị đàn áp. Trường hợp đặc biệt, cái gì nói gì cái tư tưởng nó vẫn khởi lên như thường, chứng minh rằng cái tư tưởng nó khởi lên không phải của cổ, cái nói vô ích. Cái này là chứng minh là cái gì không thể nào mà giảng cho cô hiểu được, giảng với hiểu cũng nó cũng chịu. Cái vị nghe có hiểu không? Cái vị đừng có nghĩ nó giảng gì những cái vị tưởng đâu, nó có nhiều cái phức tạp, có nhiều cái uẩn khúc lắm, thành nó không thể nào mà giải quyết được. Nhiều khi phải đợi, không phải cái gì cũng giải quyết được ngay, không phải cái gì cũng giải quyết được ngay bây giờ đâu, mình phải đợi, mình phải kiên nhẫn, mình đợi mới gọi là cái quả báo của mình. Mình phải khổ, mình phải đợi, hiểu chưa? Đừng có đòi giải quyết ngay lập tức, kiên nhẫn đợi. Nghe hiểu không? Cứ ngồi đó mà phiền não nó, tao phải giải quyết ngay, tao muốn làm ngay bây giờ, tao phải phiền ngay. Không được, mình làm được, mình phải kiên nhẫn, mình đợi. Mình không chịu đợi, mình chỉ phiền não, tự tạo phiền não cho mình thôi. Không chịu trả cái nghiệp của mình. Cảm ơn quý vị.